Chương 2. Đại Mục Kiền Liên Maha Mongalana. Bậc Thầy về Năng lực Thần Thông. Thời Niên Thiếu. Trong ngôi làng Kolita, gần thành Rajagaha, kinh đô của vương quốc Magadha, một bé trai được ra đời để sau này trở thành vị trưởng đệ tử thứ nhì của Đức Phật. Tên cậu bé là Kolita, được cha mẹ đặt theo tên của làng. Gia đình Mongalana thuộc một trong các dòng tộc Bà La Môn lớn nhất thời bấy giờ, được xem như là hậu duệ trực tiếp của dòng cổ Wedicee Mudgala. Cư dân trong tỉnh này đều theo Bà La Môn giáo, nên các tập quán xã hội cũng như thái độ tôn giáo đều cực kỳ bảo thủ. Cha của Kolita xuất thân từ một gia tộc rất danh giá. Người trong gia tộc thường được chỉ định giữ chức vụ thị trưởng. Với địa vị quyền lực đó, ông được trọng vọng gần như một tiểu vương. Lớn lên trong giàu sang danh vọng, Kolita hầu như cách ly khỏi các cảnh khổ não của đời sống bên ngoài. Cậu được giáo dục hoàn toàn theo truyền thống Bà La Môn, có niềm tin tuyệt đối về một đời sau theo luật nghiệp quả. Niềm tin này thấm vào sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng đến hình thức và nội dung của các nghi lễ cổ truyền, chi phối mọi khía cạnh đời sống. Gia đình Kolita rất thân thiết với một gia đình Bà La Môn khác ở làng lân cận. Vào đúng ngày Kolita sanh ra, một bé trai cũng chào đời trong gia đình này, được đặt tên là Upatissa. Khi lớn lên, hai đứa trẻ trở thành đôi bạn chí thân không rời nhau. Bất cứ việc gì họ làm với nhau, chơi đùa hay học hành, thú vui hay công việc, họ luôn luôn có mặt bên nhau và tình bạn của họ bền chặt đến cuối đời. Nhưng tính khí của cả hai thì hoàn toàn trái nhau. Upatissa xông xáo, gan dạ và táo bạo hơn, trong khi Kolita tỏ ra dè dặt, bảo thủ và thích trau dồi, phát triển những gì đã thu thập. Gia cảnh hai bên cũng khác biệt. Kolita là con trai duy nhất, còn Upatissa thì có 3 anh em trai và 3 chị em gái. Tuy nhiên, dù cá tánh không giống nhau, nhưng đôi bạn không khi nào gây gổ, chống bán nhau, luôn duy trì một mối liên hệ chân thành và hy sinh tận tụy cho nhau. Với cả hai chàng trai trẻ này, tình bạn của họ thật ý nghĩa và đong đầy đời sống thường nhật, đến độ họ ít quan tâm đến người khác phái. Tuy nhiên, giống như bao thanh niên dòng dõi danh gia vọng tộc Bà La Môn khác, họ cũng đắm chìm trong men say của tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống. Cả hai đều là trưởng một nhóm bạn cùng vui chơi, thưởng ngoạn và thể thao. Khi đi tắm sông, nhóm Kolita cưỡi ngựa, còn nhóm Upatissa đi kiệu. Hàng năm, kinh đô Rajagaha tổ chức một lễ hội công cộng thật trọng thể gọi là lễ hội đỉnh đồi, với rất nhiều tiết mục giải trí dân gian thật hấp dẫn. Đôi bạn trẻ háo hức trông đợi các cuộc vui này nên luôn giữ các chỗ ngồi tốt để thưởng thức trọn vẹn các hài kịch bình dân có xen chuyện thần thoại cổ tích. Ngày đầu tiên, họ say sưa đắm mình trong các tuồng giải trí. Đến mạng nào vui nhộn, họ cùng cười thỏa thích. Đến lớp nào gây cấn, tâm họ cũng chấn động theo. Quá yêu thích các buổi hát, họ trở lại ngày thứ nhì để tiếp tục buồn vui theo các diễn viên trên sân khấu. Nhưng không hiểu sao, đến cuối ngày thứ nhì, các trò giải trí để lại trong lòng họ một cảm giác chán chường, bất toại nguyện. Tuy nhiên, họ đã lỡ đặt chỗ này cho ngày thứ ba do lời quảng cáo chương trình mới rất ngoạn mục. Đêm hôm thứ nhì đó, nhiều suy nghĩ lạ lùng đến ám ảnh tâm trí và phá rối giấc ngủ của cả hai người bạn trẻ. Kolita trăn trở mãi trên giường, tự hỏi. Những trò chơi vô bổ này ích lợi gì? Có gì đáng cho mình thưởng ngoạn không? Để cả một đời chạy theo các thú vui giác quan như vậy thì sẽ đi đến đâu? Chỉ trong vài năm, các diễn viên sáng chói kia sẽ già yếu. Họ rồi sẽ rời bỏ sân khấu cuộc đời để tiếp tục lưu lạc trên hành trình đau khổ của kiếp người, đắm trong tham ái, và chúng ta cũng như thế thôi. Những diễn viên tài giỏi này không thể giúp chính họ giải quyết các vấn đề của kiếp nhân sinh, thì làm sao họ giúp được chúng ta? Thay vì bỏ phí thời gian vào những thú tiêu khiển phù phiếm này, chúng ta nên tìm một con đường giải thoát. Cũng thế, Upatissa trải qua một đêm thao thức mất ngủ bởi những suy tư tương tự. Chàng suy niệm về những câu chuyện thần thoại huyền bí trên sân khấu, chúng đã giả định sự thật về tái sanh như thế nào. Nhưng cách diễn tả đùa cợt khôi hài đã phủ che những tư tưởng đó, như ám chỉ rằng ta chỉ nên băn khoăn đến kiếp sống hiện tại này mà thôi. Đấy không phải là một màn giả tạo, dùng trò giả vờ và ảo tưởng hão huyền để đè nén, phủ che sự thật hay sao? Sáng hôm sau, khi vào chỗ ngồi, cô lý tá hỏi Upatissa: "Bạn sao thế? Trông bạn không được tươi vui như mọi hôm, có điều gì làm bạn phiền lòng?" "Đêm qua tôi thao thức," Upatissa trả lời. "Cứ tự hỏi mình, có ích gì cho chúng ta khi cứ chạy theo các thú vui cho tai, cho mắt, thật là vô ích. Phải chăng tốt hơn chúng ta nên đi tìm sự giải thoát khỏi luật vô thường cay nghiệt, khỏi những ảo ảnh phù du của cuộc đời luôn cám dỗ chúng ta, để rồi kết thúc bằng sự rỗng tuếch này không?" Những suy nghĩ này đè nặng tâm tư suốt đêm. Nhưng này cô lý tá, trong bạn cũng có vẻ kém vui. "Tôi cũng đã trải qua những suy tư giống hệt như thế. Tại sao chúng ta lại còn ở đây lãng phí thời gian với những tuồng sân khấu viễn vông như vậy? Ta nên đi tìm con đường giải thoát." Nghe người bạn chí thân bày tỏ cùng một hạnh nguyện với mình, Upatissa hoan hỷ reo lên: "Thật lành thay khi cả hai chúng ta cùng có một suy tư như vậy. Chúng ta đã lãng phí thời gian cho những phù phiếm vô ích này quá lâu. Nhưng nếu quyết tâm tìm đường giải thoát, chúng ta sẽ phải từ bỏ gia đình và của cải, sống đời không nhà như các du sĩ, xa lánh và vượt lên mọi dục lạc thế gian, như chim tung cánh trong bầu trời cao rộng." Thế là đôi bạn quyết định đi theo đời sống không nhà của các khất sĩ, lang thang trên khắp nẻo đường đất nước Ấn Độ, tìm kiếm một vị chân sư có thể hướng dẫn họ đến mục tiêu giác ngộ và giải thoát. Khi họ báo cho nhóm bạn về quyết định này, các chàng trai trẻ vô cùng cảm kích và hầu hết phát nguyện theo chân hai người bạn cao quý trên đường tầm đạo. Và như thế, tất cả từ giả gia đình dứt bỏ mối dây liên hệ bà la môn thiêng liêng, cạo râu tóc và khoác y màu vàng nhạt như các du tăng thời đó, bỏ lại sau lưng mọi hình thức và ân huệ của giai cấp cao quý, họ đi vào xã hội không giai cấp của các khất sĩ không nhà, lang thang trên bước đường tầm đạo. Cũng vào khoảng thời gian Thái tử Siddhartha, vị Phật tương lai, lập gia đình và dấn thân sâu hơn vào đời thế tục, đôi bạn Kulita và Upatissa rời bỏ gia đình, bước vào cuộc hành trình tâm linh đầy cam go để tìm bình an và giải thoát. Cùng với các bạn đồng hành, họ bắt đầu một giai đoạn tu tập dưới sự hướng dẫn của một đạo sư, cũng như con đường mà Đức Bồ Tát sẽ đi sau này. Vào thời đó, miền Bắc Ấn tràn ngập các vị thầy về tâm linh và triết lý với nhiều trình độ khác nhau, từ cuồng tín đến siêu hình. Có vị dạy về vô thần, có vị truyền bá thuyết định mệnh, cũng có vị chủ trương thuyết duy vật. Cả hai, Kulita và Upatissa, đều đã hiểu rõ sự nông cạn, rỗng tuếch của các chủ thuyết này nên không quan tâm cầu học. Nhưng khi đến kinh đô Rajagaha, họ chú ý đến một vị thầy tên Sanchaya mà theo truyền thuyết có lai lịch giống như ngài Sanchaya. Pelathaputta được kinh điển Pali nêu tên là một trong 6 đạo sư lỗi lạc không thuộc Phật giáo. Nhóm bạn trẻ quy y với vị thầy này, điều ấy đã tăng thêm tâm tiến của Sanchaya. Kinh điển không đi vào chi tiết giáo lý của Sanchaya, nhưng qua một ít sự kiện cụ thể, ta có thể hiểu khái quát về chủ thuyết của vị thầy này. Không giống như các đạo sư có giáo điều riêng của mình về chủ đề đặc biệt nào đó, Sanchaya luôn duy trì một thái độ hoài nghi mạnh mẽ về các vấn đề nan giải của kiếp nhân sinh mà những nhà tư tưởng đương thời cố công biện giải. Sanchaya lập luận bằng cách phủ nhận và đặt nghi vấn xoay quanh những câu hỏi thường được tranh luận lúc bấy giờ như: 1. Có thế giới nào khác xa hơn thế giới hữu hình này không? 2. sau cái chết của thân vật chất này, con người có thể tự ý đi đến một thế giới khác chỉ bằng tiến trình tái sanh của tâm không? 3. Những nghiệp thiện và bất thiện đã làm trong kiếp hiện tại có sẽ trổ quả thiện và bất thiện trong kiếp tương lai không? 4. Sau cùng, một đấng Như Lai chánh biến tri đến đâu sau khi nhập diệt, làm sao để nhận thức và miêu tả được các trạng thái sau khi chết của vị ấy? Các nhà tư tưởng Ấn Độ thời ấy có 4 cách giải đáp khác nhau cho các câu hỏi trên: khẳng định, phủ định, vừa khẳng định vừa phủ định, không khẳng định cũng không phủ định. Tuy nhiên, Sanchaya dạy môn đồ rằng 4 phương pháp giải đáp trên không thỏa đáng và chứa đầy mâu thuẫn, và vì vậy nên tránh nhận xét về những vấn đề này. Kulita và Upatissa đến thọ giáo với Sanchaya. Thoạt tiên, có lẽ vì chưa gặp được một chân sư đúng như ước muốn, và cũng có lẽ họ bị thuyết phục bởi chủ thuyết có vẻ tự do, không lệ thuộc vào giáo điều, cũng như bởi biện tài thuyết giảng của Sanchaya. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ thấy rõ rằng Sanchaya không đáp ứng được điều họ thực sự tìm kiếm: con đường thoát khổ. Do đó, một ngày nọ, đôi bạn đến hỏi xem thầy mình có còn giáo lý nào khác hơn nữa không. Sanchaya trả lời rằng cả hai vị đều đã lãnh hội tất cả chủ thuyết của mình. Nghe vậy, đôi bạn quyết định đi nơi khác để tiếp tục tìm chánh đạo. Xét cho cùng, họ đã rời bỏ gia đình không để chạy theo các lý thuyết vô tận hay lập luận viển vông, mà để tìm ra con đường thoát khổ. Một lần nữa, đôi bạn trở lại cuộc sống du sĩ không nhà, tìm cầu chân lý. Họ lang thang khắp nẻo đường đất nước Ấn Độ rộng mênh mông, tự nhủ rằng nếu quyết tâm tiếp tục đi từ làng mạc này sang phố thị khác, thế nào cũng gặp được minh sư. Thế là họ chịu đựng các bụi dặm trường, gió mưa, nóng rát, bộ hành nhiều năm từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây Ấn Độ. Tâm can luôn thôi thúc bởi ý tưởng đã nằm sâu trong tiềm thức của mỗi con người xứ Ấn: tôi là nạn nhân của sanh lão bệnh tử, sầu bi, than khóc, đau đớn, khổ não và tuyệt vọng. Tôi là nạn nhân của đau khổ, là con mồi của đau khổ. Chắc chắn là sự chấm dứt khối đau khổ này sẽ có ngày được khám phá. Trên bước du hành, họ được gặp rất nhiều đạo sư, nhiều vị bà la môn danh tiếng về trí tuệ xuất chúng mà họ đã cùng luận bàn về vấn đề thượng đế và thế gian, về thiên đàng và địa ngục, về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Nhưng với tâm thức bén nhạy và lập trường hoài nghi đã được rèn luyện từ trường phái của Sanchaya, họ mau chóng nhận ra sự trống rỗng của các biện thuyết này và sự thiếu hiểu biết của những vị đó. Không vị thầy nào giải đáp thỏa đáng những câu hỏi khắc khoải của đôi bạn, trong khi họ lại có thể trả lời mọi nghi vấn của các vị ấy. Kinh điển không ghi thêm các đạo sư khác của Kulita và Upatissa, nhưng sẽ thật ngạc nhiên nếu đôi bạn đã không gặp được các bậc hiền trí đương thời. Chẳng hạn như ngài Bawari, vị đã chứng đắc các tầng thiền định thâm sâu, hay ngài Alara, Kammala và Uddaka Ramaputta, hai vị thầy xuất sắc về vô sắc giới mà sau này Đức Bồ Tát đã đến thọ giáo. Tuy nhiên, từ câu chuyện cuộc đời của đôi bạn chí thân này, có một điều rõ ràng là cho đến ngày gặp được Đức Phật, họ đã thất bại trong việc tìm ra dấu vết con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Lý do vì sao? Những vị tìm cầu tâm linh thời Đức Phật theo đuổi một trong hai cứu cánh. Một là đạt được sự thanh tịnh nội tâm do các năng lực thiền chỉ, còn gọi là thiền vắng lặng hay thiền định Samadhi. Hai là thân chứng được cái nhìn thấu suốt về ý nghĩa tối thượng của kiếp sống. Những ai quyết tìm sự hiểu biết về bản chất của sự hiện hữu thường đi qua các tiến trình tăng trưởng trí tuệ và có khuynh hướng bác bỏ pháp hành thiền vắng lặng. Còn những ai đã chứng đạt được sự an tịnh nội tâm qua pháp hành thiền vắng lặng thường toại nguyện với chứng đạt đó và tin tưởng rằng đó là mục tiêu cuối cùng. Thiếu sự chỉ dạy của một Đức Phật, họ không hề ngờ rằng trạng thái bình an đó rất tịch tỉnh và cao quý vẫn còn là phàm tuệ và vẫn chỉ là một nghiệp lực vi tế trong vòng luân hồi sanh tử. Chứng đắc thiền định có thể đem họ đến một tái sanh hạnh phúc hơn trong các cõi phạm thiên, nơi mà thọ mạng chúng sanh có thể kéo dài hàng vô lượng kiếp. Nhưng rồi, nghiệp lực ấy cũng sẽ vơi cạn, theo sau là sự tái sanh vào một nơi khác, đẩy đưa hành giả bị giam cầm trở lại vòng luân hồi như cũ. Trong những kiếp trước, hành hạnh ẩn sĩ tu tập thiền Samadhi, Đức Bồ Tát và Cô Lý Tá cùng Upatissa cũng đã từng trải qua tiến trình này. Do đó, đôi bạn cũng có trực giác trong kiếp này về hạnh phúc của thiền vắng lặng và biết đó không phải là cứu cánh giải thoát cuối cùng mà chỉ là nơi dừng chân tạm thời trong vòng đau khổ bất tận của luân hồi, trong thời kỳ đấng toàn giác chưa có mặt. Có lẽ, một thôi thúc nội tâm nào đó không cho phép họ được nghỉ ngơi cho đến lúc tìm gặp được đấng toàn giác, cũng đã từng đi truy tầm con đường giải thoát như họ. Tìm được giáo pháp. Do không biết một chút gì về Đức Phật, Cô Lý Tá và Upatissa từ bỏ cuộc đời du sĩ và tìm về quê nhà ở xứ Mangada. Cả hai lúc ấy khoảng 40 tuổi. Dù đã gặp quá nhiều thất vọng, nhưng vẫn quyết không thối chí. Lần này, họ cam kết rằng hễ ai gặp được con đường dẫn đến quả vị bất tử trước, sẽ nhanh chóng báo cho người kia biết. Hy vọng phương cách này sẽ nhân lên cơ hội tìm gặp được một minh sư. Sau đó chẳng bao lâu thì từ vườn nai ở Benares, Đức Phật quyết định chuyển pháp luân, truyền bá giáo pháp. Sau kỳ nhập hạ đầu tiên, Đức Thế Tôn phái nhóm thánh đệ tử đầu tiên gồm 60 vị A-la-hán đi khắp nơi để hoằng pháp, tìm lợi lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Phần Đức Phật thì đi về Magadha, nơi Đức Vua ngày sau đó trở thành thiện tín của Ngài và dâng cúng tu viện Trúc Lâm cho tăng chúng. Đức Phật đang lưu ngụ tại Trúc Lâm khi Cô Lý Tá và Upatissa trở về Rajagaha, nơi trước kia từng tu học với đạo sư Sanchaya. Ngày nọ, Upatissa ra phố một mình. Khi trở về, Upatissa đã làm bạn mình rất đổi ngạc nhiên trước phong thái khác thường mà trước đó Cô Lý Tá chưa hề thấy. Dáng vẻ an nhiên tự tại, nét mặt rạng ngời, thanh thản như đang được một năng lực chuyển hóa màu nhiệm cao quý. Cô Lý Tá nôn nức hỏi bạn: "Bạn thân, vẻ mặt của bạn thật là trong sáng và an nhiên. Có phải bạn đã tìm được pháp bất tử rồi chăng?" "Đúng vậy, bạn ạ, tôi đã tìm được rồi." Sau đó Upatissa kể lại cuộc gặp gỡ với Sa môn Asachi mà dáng vẻ và đạo hạnh vô cùng thanh cao, đến nỗi thoạt tiên Upatissa ngỡ rằng đó là một vị A-la-hán hoặc gần giống như vậy. Asachi cho biết tôn sư của ngài là Sa môn Gotama, dòng dõi Sakya, bậc toàn giác. Khi được yêu cầu tóm tắt giáo pháp đã học, ngài Asachi chỉ đọc lên bài kệ: "Vạn vật từ duyên khởi, bậc giác ngộ từng thuyết, và rồi từ duyên diệt, đại đạo sư đã truyền." Do căn cơ đã chín mùi, bài kệ vừa dứt thì ánh sáng trí tuệ đầu tiên của thánh đạo bừng lên trong tâm, Upatissa đắc quả nhập lưu. Khi Upatissa đọc lại bài kệ cho bạn được nghe, Cô Lý Tá cũng như bạn liền giác ngộ giáo pháp, bước vào dòng thánh với quả nhập lưu. Đối với các vị đã từng vun bồi ba la mật xuất ly và chiêm nghiệm thâm sâu về vô thường và quả bất tử trong nhiều đời nhiều kiếp như Cô Lý Tá và Upatissa, chỉ cần nghe một câu kệ của bậc giác ngộ cũng đủ cho họ thấy được chân lý, còn hơn đọc cả thiên kinh vạn quyển. Cái mà hai vị đang thiếu là chiếc chìa khóa mở thẳng vào cánh cửa tuệ giác. Bài kệ của Asachi là chìa khóa vén bức màn vô minh cho họ nhìn thấy được thực tánh của vạn pháp, thấy được con đường bất tử, tứ diệu đế và bóng dáng của niết bàn vô điều kiện. Sau đó, Cô Lý Tá hỏi ngay về nơi cư ngụ của đại đạo sư Đức Thế Tôn. Biết ngài đang ngụ ở tu viện Trúc Lâm, Cô Lý Tá muốn đến đó lập tức, nhưng Upatissa bảo bạn nên chờ, nói rằng: "Chúng ta hãy đến báo tin với thầy Sanjaya là chúng ta đã tìm được pháp bất tử. Nếu đủ căn cơ, thầy có thể hiểu ngay và sẽ tìm đến chân lý. Nhưng dù thầy không thể hiểu lập tức, thầy cũng sẽ đủ đức tin mà theo chúng ta đến diện kiến Đức Tôn Sư. Rồi khi được thính pháp trực tiếp từ kim khẩu Đức Phật, thầy chắc chắn thấu hiểu chánh pháp." Đôi bạn đến gặp thầy cũ và thuyết phục thầy cùng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sanjaya thẳng thắn từ chối đề nghị này, nhưng nói sẵn sàng chia sẻ quyền lãnh đạo môn sinh nơi đây cho nhị vị, cùng hứa hẹn nhiều quyền lợi khác nữa. Nhưng đôi bạn không lay chuyển trước những viễn cảnh đẹp đẽ này, nên cương quyết nói: "Chúng tôi không ngại làm đệ tử suốt đời, nhưng phần thầy phải quyết định nhanh chóng, vì chúng tôi đã có lựa chọn cuối cùng rồi." Đắn đo dây lâu, cuối cùng Sanjaya buồn bã nói: "Ta không thể đi được. Đã bao năm qua, ta là thầy của rất nhiều môn đệ. Bây giờ, nếu ta xuống đứng hàng đệ tử, thì có khác nào một hồ nước mênh mông bị thu lại thành một bình nước nhỏ?" Thật vậy, lúc bấy giờ Sanjaya đã có đến 500 môn đệ. Sau đó, một nửa theo bước Kulita và Upatissa, một nửa ở lại với Sanjaya. Điều ấy khiến ông vô cùng uất hận và đau khổ. Phấn đấu để thân chứng giáo pháp. Bây giờ, đôi bạn dẫn đầu 250 khất sĩ, đồng môn tiến về Đồng Trúc Lâm, đúng lúc Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho chư tăng. Biết hai vị này sắp đến, nên Ngài tuyên bố: "Này chư tỳ khưu, Kulita và Upatissa đang đến đây. Họ sẽ là hai trưởng đệ tử của Như Lai, một đôi đệ tử ưu tú." Rồi hai vị cùng các khất sĩ đồng môn phủ phục dưới chân Đức Phật, cung kính đảnh lễ Ngài và đồng thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được xuất gia với Ngài và thọ đại giới tỳ khưu." "Hãy đến đây, chư tỳ khưu," bổn sư trả lời. "Giáo pháp đã tuyên giảng rồi, nay hãy sống đời phạm hạnh cao quý để chấm dứt khổ đau." Vài lời ban giới ngắn gọn này của Đức Bổn Sư là đủ lễ xuất gia cho các vị. Kể từ đây, kinh điển Pali gọi tên Upatissa là Sariputta, con của Sari, và Kulita là Mahamoggallana, để phân biệt với các vị tỳ khưu khác cùng tên. Sau khi tất cả thọ đại giới xong, Đức Bổn Sư ban cho họ một bài pháp. Cuối pháp thoại, tất cả đều đắc thánh quả A-la-hán, chỉ trừ Sariputta và Mahamoggallana. Hai vị ẩn cư ở hai nơi khác nhau, nỗ lực tu học để được đạo quả cao quý nhất theo hạnh nguyện của mình. Sariputta ở lại nội thành Rajagaha, hành thiền trong một hang có tên là Động Heo Rừng. Từ đây, Sariputta đi bộ đến thành phố để trì bình khất thực hàng ngày và nghe Đức Phật thuyết pháp. Tất cả những gì nghe được qua kim khẩu bổn sư, Ngài đều tích cực thâm nhập vào tâm thức rồi xuyên thấu một cách có hệ thống, để cuối cùng đạt được sự hiểu biết rõ ràng về thực tướng của vạn pháp. Sau 2 tuần, Ngài chứng ngộ thánh quả A-la-hán, đoạn trừ mọi ô nhiễm lậu hoặc Asawakkhaya. Về phần Mahamoggallana, bởi lý do nào đó không ghi lại trong kinh điển, Ngài độc cư trong một khu rừng gần làng Kalawaputta ở xứ Magadha. Bằng tất cả nỗ lực tinh tấn, Đại Đức quyết chí hành thiền theo tư thế ngồi và đi không ngừng nghỉ. Thế nhưng, với quyết tâm ấy, Đại Đức vẫn thường bị những cơn buồn ngủ nặng nề khống chế. Dù hết sức cố gắng giữ thẳng thân và đầu, Ngài vẫn cứ gà gật gục xuống. Có những lúc, Ngài có thể giữ cho mắt khỏi nhắm lại chỉ hoàn toàn bằng ý chí. Cái nóng nhiệt đới khủng khiếp, sự căng thẳng của nhiều năm sống đời khất sĩ lang thang và sức ép nội tâm bấy lâu nay cùng một lúc phủ chụp xuống Ngài. Và vì vậy, gần đến điểm cuối cùng của hành trình tầm đạo, cơ thể ngã gục do mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng Đức Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh luôn thầm lặng theo dõi vị đệ tử và quan tâm đến những khó khăn Moggallana đang gặp phải. ngài dùng thần thông hiện thân ra trước mặt Moggallana. Khi đại đức trông thấy đức bổn sư đứng trước mặt, một phần lớn của sự mệt mỏi giả dưỡi liền tan biến. Rồi Đức Thế Tôn ban những lời hướng dẫn cụ thể và tuần tự để giúp chế ngự những cơn buồn ngủ hay hôn trầm dai dẳng. Phương pháp tốt nhất là không chú tâm vào ý nghĩ đến ngay trước cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, đây là cách khó nhất. Nếu không thành công thì nên suy niệm đến những bài pháp vi diệu đã được nghe để gây phấn chấn. Nếu những biện pháp thuộc tâm này không hữu hiệu, hãy dùng các động tác thuộc thân như kéo tay, lắc thân, xoa bóp tay chân, đứng lên khỏi chỗ ngồi, rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn vào tất cả các hướng xung quanh. Nếu vào ban đêm thì nhìn lên trời cao đầy sao sáng. Nên chú tâm vào sự nhận thức ánh sáng, vun bồi một tâm thức tràn ngập ánh sáng. Nếu không thành công, hãy đi kinh hành, chánh niệm quán thân trên thân. Và nếu các phương pháp trên không chế ngự được hôn trầm, hãy chánh niệm tỉnh giác nằm xuống và nghỉ ngơi giây lát. Khi vừa thấy khỏe khoắn tươi mát, hãy nhanh chóng ngồi dậy, không cho phép sự giả dưỡi quay về. Nhưng Đức Phật không chỉ hướng dẫn về cách đối trị hôn trầm thụy miên trong lúc hành thiền, Ngài còn nhắc nhở Moggallana về hai hành vi dẫn đến tâm dao động bất an: kiêu mạn và hiếu thắng. Thứ nhất, vị tỳ khưu kiêu mạn sẽ muốn được sự tôn kính của thí chủ khi đi khất thực. Nếu gia chủ không sớt bát vì đang bận biểu mà không thấy vị tỳ khưu đang đứng trì bình, tâm vị tỳ khưu sẽ xôn xao, lo phiền. Tâm bị dao động như thế sẽ thiếu cảnh giác, không tự chế và như vậy rất khó an định. Thứ hai, vị tỳ khưu thích biện luận. Biện luận dẫn đến nhiều lời lẽ và sự hiếu thắng. Tâm vị ấy sẽ bị kích động và bất an, khó kiểm soát, khó đạt được sự định tâm. Phân tán năng lực vào các mục tiêu vô ích và phù phiếm như vậy, hành giả sẽ khó tinh tấn tỉnh giác khi hành thiền và vì thế không thể tìm được tâm an trụ và hạnh phúc thanh tịnh. Nghe xong lời chỉ dẫn của bổn sư, Moggallana thưa: Bạch Tôn Sư, tóm tắt lại, như thế nào một vị tỳ khưu được giải thoát nhờ đoạn diệt tham ái? Như thế nào vị ấy đạt đến cứu cánh giải thoát, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, trở thành bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người? Này Moggallana, ở đây vị tỳ khưu được nghe rằng không có cái gì đáng để bám víu. Từ đó, vị ấy thân chứng tất cả các pháp. Từ đó, thấu hiểu tất cả các pháp. Từ đó, phàm có bất cứ cảm thọ nào, vị ấy cũng trú tâm quán tánh vô thường của chúng, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ. Từ đó, vị tỳ khưu không còn bám víu vào bất cứ thứ gì trên thế gian. Không còn bám víu thì sẽ không dao động bất an. Không dao động bất an sẽ tận diệt được mọi ô nhiễm trong tâm. Vị ấy biết rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sau khi nhận được những lời chỉ dẫn và sách tấn, Đức Phật đặc biệt ban cho riêng mình, Moggallana nỗ lực thực tập, tích cực chiến đấu loại bỏ các chướng ngại nội tâm. Trong thời gian sống đời du sĩ, Ngài đã chế ngự được hai chướng ngại tâm đầu tiên là tham lam và ác ý. Này, với sự hỗ trợ của Đức Bổn Sư, Ngài loại trừ thêm được chướng ngại thứ ba và thứ tư là hôn trầm giả dưỡi và dao động bất an. Nhờ vậy, Đại Đức có thể chứng đắc các tầng thiền định vô sắc giới, chuẩn bị tâm để tu tập tuệ giác minh sát. Đầu tiên, Moggallana thân chứng và hưởng được hỷ lạc tràn ngập của sơ thiền, một trạng thái định thâm sâu. Nhưng sau đó các tư tưởng trần thế dần dần trở lại, kéo Đại Đức trở xuống trạng thái ý thức giác quan. Đức Phật lần này không hướng dẫn tỉ mỉ như trước, mà chỉ ban một lời khuyên ngắn gọn giúp đệ tử thoát ra chỗ bế tắc trong thiền định. Đức Thế Tôn cảnh giác Moggallana đừng buông lung tin rằng mình được bảo đảm về sự an trú trong tầng thiền định thứ nhất này, mà phải cố gắng làm chủ trạng thái hỷ lạc này. khi thực hành lời dặn dò đó, Đại Đức trở nên chủ động, lão luyện hơn và không còn bị các tư tưởng trần tục quấy nhiễu nữa. Vững vàng trong tầng sơ thiền rồi, kế đó Moggallana đạt nhị thiền gọi là sự im lặng thánh thiện. Bởi vì trong tầng thiền này, mọi ý nghĩ xao động lăng xăng đều dừng bặt. Tuần tự như thế, Ngài tiến đến tứ thiền, rồi xa hơn nữa đến tầng thâm định của vô sắc giới, Arupa Jhana, và tầng diệt thọ tưởng định, Sanya Veda Yita Niroda. Rồi Ngài đạt vô tướng tâm định, vắng bặt tất cả dấu hiệu của các pháp chịu điều kiện. Nhưng những chứng đắc này chưa phải là rút ráo, vì đến đây Moggallana lại phát triển một chấp thủ vi tế vào các kinh nghiệm siêu việt của mình, một loại dính mắc còn tính vô minh về một sở đắc tâm linh cao tột cùng nào đó. Nhưng rồi, cũng nhờ sự chỉ dạy của bổn sư, Đại Đức đã vượt lên được các ô nhiễm tâm vi tế cuối cùng này và đạt quả vị cuối cùng, giác ngộ viên mãn, chứng đắc trí tuệ toàn hảo thâm sâu của một vị A-la-hán. Cũng như Sariputta, Moggallana là bậc A-la-hán thuộc hạng giải thoát bằng cả hai cách, Uppato Pagawimutta. Mặc dù tất cả các vị A-la-hán đều đồng nhất về mặt giải thoát rút ráo khỏi vô minh và đau khổ, các vị được phân biệt thành hai hạng dựa trên sự tinh thông về thiền định. Vị nào đắc được 8 tầng thiền, Atthawimokkha, bao gồm cả 4 tầng thiền vô sắc và diệt thọ tưởng định, được gọi là vị giải thoát bằng cả hai cách, giải thoát khỏi thân vật chất bằng thiền vô sắc giới và khỏi các tâm ô nhiễm bằng con đường trí tuệ của các vị A-la-hán. Vị nào không tinh thông 8 tầng thiền này, nhưng tận diệt được tất cả tâm ô nhiễm bằng trí tuệ, được gọi là vị giải thoát bằng trí tuệ, Banya Vimutta. Hơn thế nữa, Moggallana không chỉ thuần thục các tầng thiền định liên tiếp, mà còn khảo sát tỉ mỉ những lộ trình của năng lực thần thông, Idibada, và do đó hoàn mãn được khả năng hiểu biết siêu phàm hay thần trí, Apinya. Ngài đã tự nhận mình là vị đệ tử nhờ sự hỗ trợ của bổn sư mà đã đạt được trí tuệ thần thông tối thắng. Toàn bộ quá trình phát triển tâm linh này diễn ra chỉ trong vòng một tuần. Đây quả thật là 7 ngày của một công trình chuyển hóa tâm linh vĩ đại, đầy thử thách gay go, phấn đấu và chiến thắng. Quyết tâm mạnh mẽ và sâu sắc của Moggallana trong thời gian ngắn ngủi này có thể cũng đôi lúc chao đảo. Một con người với tâm thức linh hoạt, có nhiều năng khiếu tự nhiên như thế, chắc chắn đã phải nỗ lực tối đa để đoạn diệt tất cả ô nhiễm ngủ ngầm đã trói buộc ngài vào thế gian đầy tiềm năng hứa hẹn này. Để nén ép một khối kinh nghiệm tâm linh bao la như vậy, trong vòng một tuần vỏn vẹn, các khía cạnh của thời gian và không gian chắc phải thu dồn lại tối đa và tan biến. Kinh điển ghi lại, vào đêm Đức Phật đạt đạo quả chánh đẳng chánh giác, Ngài đã quán chiếu được 91 đại kiếp quá khứ của mình chỉ trong canh đầu đêm ấy. Moggallana cũng vậy. Để hoàn thiện được trí tuệ thần thông siêu phàm, Ngài cũng phải quán chiếu được bao nhiêu đại kiếp quá khứ của mình trong luân hồi. Nơi đây, ý niệm về thời gian hoàn toàn không còn hiện hữu. Về sau, Moggallana nói rằng Ngài đắc A-la-hán chỉ trong một tuần tu tập là do tốc trí, Khipa-pinya. Nhưng tiến trình tu của Ngài rất khó khăn, hay gặp trở ngại, Dukkha-patipada, phải nhờ đến sự hỗ trợ của Đức Bổn Sư. Sariputta đắc đạo quả trong 2 tuần cũng do tốc trí, nhưng tiến trình tu của Ngài suôn sẻ, không có khó khăn. Sukha-patipada, Moggallana đạt được mục tiêu nhanh hơn Sariputta nhờ có sự hướng dẫn và sách tấn trực tiếp và tỉ mỉ của Đức Phật. Nhưng Sariputta hơn Ngài về sự độc lập trong tiến trình tu cũng như về mức độ vi diệu và quảng bác của trí tuệ. Đôi trưởng đệ tử xuất sắc nhất. Đối với một đấng toàn giác, vai trò của hai trưởng đệ tử và của vị thị giả cần thiết và quan trọng như vai trò của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chánh đối với một quốc vương. Cũng như vậy, Đức Phật nói về Ananda như vị giám hộ của giáo pháp, Bộ trưởng Tài chánh, vì Đại Đức có khả năng nhớ và nói lại tất cả các bài pháp của Ngài. Về Sariputta như một vị tướng quân, Bộ trưởng Quốc phòng, và về Moggallana như một vị dưỡng mẫu, Bộ trưởng Nội vụ. Cả bốn nhân vật này, gồm luôn cả Đức Bổn Sư, làm thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người, có một số đặc điểm giống nhau. Đức Phật và Ananda đều thuộc về giai cấp chiến sĩ. Khattiya, Sariputta và Moggallana thuộc giai cấp Bà La Môn. Đặc điểm này thể hiện rõ nét hơn trong suốt cuộc đời họ. Từ khi được chỉ định làm thị giả của Đức Thế Tôn, Ananda luôn kề cận Ngài, theo sát Ngài như bóng với hình. Cũng như vậy, Sariputta và Moggallana ít khi nào rời nhau và thường cư ngụ trong cùng trú xứ. Khi Đức Phật già yếu, sức khỏe suy kém, ba vị đệ tử này là ba vị duy nhất được Ngài cho phép thuyết pháp nhân danh Ngài. Thí dụ khi ở thành Kapilavastu, Moggallana ban một bài pháp dài về thu thúc các căn như một biện pháp chống lại sự ngập chìm và cuốn trôi trong dòng lũ của lục căn. Sau khi Sariputta và Moggallana đắc quả A-la-hán, Đức Phật tuyên bố với tăng chúng rằng hai vị sẽ là trưởng đệ tử của Ngài. Một vài sa môn ngạc nhiên, trách móc hỏi tại sao Đức Thế Tôn không chỉ định các trưởng lão đã xuất gia đầu tiên, chẳng hạn như nhóm 5 vị đệ tử đầu tiên, hoặc nhóm Yassa hay nhóm 3 vị Kassapa. Họ thắc mắc tại sao Bổn Sư lại trọng vọng trao trách nhiệm nổi bật đó cho hai người chỉ mới xuất gia vào tăng chúng. Đức Phật giải thích rằng mỗi người gặt hái nghiệp quả tùy theo công đức mình đã tích lũy. Từ vô lượng kiếp, Sariputta và Moggallana đã không ngừng vun bồi bao nhiêu thiện nghiệp để hướng về phẩm vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Các trưởng lão khác cũng phát triển công đức tùy nguyện, nhưng những ước nguyện đó không tương tự với hai vị. Mặc dù hai vị này thuộc giai cấp khác và có truyền thống địa vị khác Đức Tôn Sư, nhưng vị trí đặc biệt của họ trong tăng già ở kiếp hiện tại là do kết quả sự vận hành của luật nghiệp báo. Qua nhiều cách khác nhau, Đức Phật khen ngợi phẩm hạnh của hai vị là khuôn mẫu và gương sáng cho các đệ tử tỳ khưu và tán thán sự hỗ tương của hai vị trong việc hướng dẫn huynh đệ tu tập. Này chư tỳ khưu, hãy kề cận và tiến tu theo bước của Sariputta và Moggallana. Họ là những tỳ khưu trí tuệ, hằng giúp đỡ cho huynh đệ đồng môn trong đời sống phạm hạnh. Sariputta giống như sanh mẫu, thọ sanh hài nhi, và Moggallana giống như dưỡng mẫu, nuôi dưỡng trẻ đến trưởng thành. Sariputta huấn luyện cho đệ tử đạt quả nhập lưu, nhập dòng thánh, còn Moggallana hướng dẫn đệ tử đến mục tiêu cao thượng nhất, thánh quả A-la-hán. Sariputta như người mẹ, sanh nở con đường giải thoát. Trong những đệ tử mới tu, sách tấn họ vượt qua các ô nhiễm căn bản đầu tiên để được nhập vào dòng giải thoát giác ngộ. Với lòng từ mẫu, Ngài chuyển hóa các vị bằng cách mạnh mẽ hướng họ từ kiếp sống phù du trong vòng luân hồi đến nơi an lành trong dòng thánh. Ở mức điểm này, Maha Moggallana tiếp tục dẫn dắt họ tiến xa hơn trên con đường cao thượng, hỗ trợ họ trong cuộc phấn đấu cam go để đạt được đích cuối cùng là đạo quả A-la-hán. Như chính Ngài đã được Đức Phật dìu dắt qua những chướng ngại vi tế trong giai đoạn cuối cùng. Do đó, Moggallana được ví như một dưỡng mẫu, trưởng dưỡng sức mạnh và duy trì sự phát triển tâm linh của các đệ tử sa môn. Cả hai khía cạnh này đều được tìm thấy hoàn hảo nơi Đức Thế Tôn, nhưng ở Sariputta và Moggallana thì đó là hai phẩm chất riêng biệt của mỗi người. Dù cả hai vị đều giác ngộ theo cả hai cách, nhưng ưu điểm của Sariputta là trí tuệ, trong khi Moggallana tinh thông về năng lực giải thoát do thiền định, Chetuvimutti. Vì vậy, Sariputta có khả năng trí tuệ hướng dẫn đệ tử trong giai đoạn đầu tiên để họ thấu hiểu được chân lý bằng trực giác, thâm nhập giáo pháp, Dhammapisamaya, thấy được thực tánh của các pháp từ lâu bị che mờ do bản chất vô minh. Với Moggallana, qua kinh nghiệm hành thiền đã thấu suốt mọi khúc mắc vi tế trong tâm, Đại Đức đặt trọng tâm tu tập vào sự khai thác và sử dụng năng lực thiền định trong tiến trình tận diệt các lậu hoặc và chấp thủ. Sự kiện này được chứng minh khi hai người con tinh thần này của Đức Phật được giao trọng trách dìu dắt Rahula, người con trai của chính Ngài. Cũng như mọi sa môn mới xuất gia khác, Rahula cũng có hai vị giáo thọ, Sariputta dạy pháp học và Moggallana dạy giới luật và hành thiền. Một lần, Sariputta bảo rằng, so sánh với Moggallana về năng lực thần thông, thì Sariputta giống như hòn cuội nhỏ bên cạnh núi Hy Mã Lạp Sơn vĩ đại. Nhưng người bạn này đáp lại rằng, so với Sariputta về năng lực trí tuệ, thì Moggallana chỉ là hạt muối nhỏ bên cạnh một thùng muối lớn. Xếp thứ lớp về mặt trí tuệ thì Đức Thế Tôn giải thích rằng, có những câu hỏi chỉ có bổn sư hiểu thấu và trả lời được, nhưng Sariputta thì không thể. Có những vấn đề mà Sariputta có thể làm sáng tỏ, nhưng Moggallana thì không thể. Và có những vấn đề chỉ Moggallana mới giải đáp được mà các đệ tử khác thì không thể. Như thế, hai vị trưởng đệ tử này ví như chiếc cầu nối giữa các phẩm hạnh siêu việt của Đức Phật và khả năng của các đệ tử khác. Khi Devadatta lên tiếng muốn thống lãnh giáo đoàn, Đức Phật bảo Ngài không tin bất cứ ai có thể lãnh đạo tăng già, kể cả Sariputta và Moggallana, huống chi là Devadatta. Giữa hai thái cực của hàng đệ tử, một bên là Sariputta và Moggallana, một bên là Devadatta, người đệ tử phẩm hạnh suy đồi nhất, có biết bao nhiêu là đệ tử với mức độ khác nhau về chứng đạt và hạnh kiểm. Chỉ có Kokalika, một đệ tử của Devadatta, dám nói lên lời vu khống hai vị trưởng đệ tử. Đức Thế Tôn khuyên rằng, chớ nói như thế, này Kokalika, hãy có lòng tín thành nơi Sariputta và Moggallana. Họ là những sa môn giới hạnh. Nhưng Kokalika vẫn cứ phỉ báng. Cuối cùng, Devadatta và Kokalika đều bị đọa xuống khổ cảnh địa ngục cùng cực nhất, trong khi nhị vị trưởng đệ tử thành tựu hạnh phúc cao thượng nhất, Niết Bàn. Kinh điển Pali ghi lại rất nhiều về các sinh hoạt chung của hai vị trưởng đệ tử khi phụ giúp bổn sư chăm lo cho tăng chúng. Cả hai làm việc không mệt mỏi cho sự phát triển và lợi ích của giáo đoàn, giữ vững sự hòa thuận, ổn định và giới luật. Một trong những sứ mạng đáng kể nhất của hai vị là cùng nhau chiêu hồi được các vị tỳ khưu mới xuất gia khỏi sự khuyến dụ của Devadatta để trở về với giáo đoàn của Đức Phật và với nếp sống xuất gia đúng theo chánh pháp. Hai vị thuyết pháp để thức tỉnh các sa môn này. Sariputta trình bày về sức mạnh của khả năng đọc tâm người khác để giáo hóa chúng sanh, trong khi Moggallana giảng giải về các năng lực thần thông. Vào một lần khác, khi Sariputta bị một vị tỳ khưu trẻ than phiền với Đức Phật về thái độ quá cứng rắn của Đại Đức, Moggallana cùng Ananda vì sự lợi ích cho việc học hỏi của chư Tăng đã kêu gọi họ tập hợp để được nghe những câu trả lời đáng khâm phục của Ngài Sariputta đối với những lời chỉ trích đó. Hai vị trưởng đệ tử thường trú ngụ trong cùng một thất ở tịnh xá. Nơi đó, họ tổ chức nhiều cuộc pháp đàm lợi lạc cho chư huynh đệ đồng môn. Thí dụ như Anangana Sutta trong Trung Bộ Kinh là một bài kinh sâu sắc Sariputta thuyết giảng cho chư Tăng do cảm hứng từ một câu pháp vấn của Moggallana. Trong bài kinh này, Ngài Sariputta giải thích rằng khi bị thao túng buông lung theo những ước muốn bất thiện, xấu xa, thì ô nhiễm cấu uế khởi sanh. Các ước muốn ấy cần phải được diệt trừ. Cuối bài pháp, Moggallana tán thán biệt tài thuyết giảng của Sariputta, so sánh pháp thoại này như một tràng hoa đẹp, tinh khiết được đặt trên đầu để tỏ lòng hoan hỷ và tôn kính. Một dịp khác nữa, vào một đêm trăng rằm, một nhóm trưởng lão tăng tụ họp ở rừng cây Sala Gosinga. Sariputta yêu cầu mỗi trưởng lão miêu tả một hạng tỳ khưu lý tưởng có thể làm tỏa sáng thêm hơn cho khu rừng xinh đẹp dưới ánh trăng này. Đến phiên Moggallana, ngài nói rằng: "Này hiền hữu Sariputta, có hai vị tỳ khưu cùng nhau luận bàn về thắng pháp, vi diệu pháp Abhidhamma. Cả hai đều đưa ra những câu hỏi để cùng nhau giải đáp dựa theo giáo pháp, không chút vấp váp suốt cả buổi đạo đàm. Hai tỳ khưu như vậy có thể làm tỏa sáng cả khu rừng Sala Gosinga này." Sau này, bổn sư công nhận Moggallana quả là một giảng sư giáo pháp đầy khả năng, thể hiện rõ ràng qua các bài thuyết giảng của Đại Đức được ghi lại trong Kinh Tạng. Các bài pháp thoại tăng phần sâu sắc khi xuất phát từ những kinh nghiệm thực chứng vượt xa hơn lĩnh vực của giác quan. Một người càng phát triển tâm thức bằng hành thiền và đạt được tuệ giác xuyên thấu thực sự, lời lẽ người ấy càng có sức thuyết phục mạnh mẽ. Khi một người nói từ những đỉnh điểm của trí tuệ, thì hiểu biết của người ấy có sức mạnh lây lan. Đức Phật thường đề cao phẩm tánh của hai vị trưởng đệ tử và những đóng góp của họ vào sứ mạng hoằng pháp của Ngài. Một thí dụ nổi bật được ghi lại trong Kinh Phật Tự Thuyết. Hai vị lúc ấy đang tọa thiền gần bổn sư, định tâm quán thân thâm sâu. Đức Thế Tôn trước tiên thốt lên lời cảm hứng, Udana, tán thán Sariputta. Như một ngọn núi đá, đứng vững bất thối chuyển, cũng vậy vị tỳ khưu, khi si mê đoạn diệt, kiên định như núi đá, không hề bị dao động. Rồi Ngài khen ngợi Moggallana: "Tâm chánh niệm tỉnh giác, quán thân thật thâm sâu, chế ngự sáu xúc xứ, vị tỳ khưu an định, tự chứng tri niết bàn." Có một lần duy nhất, bổn sư chấp thuận quan điểm của Moggallana hơn của Sariputta về vấn đề bổn phận lãnh đạo tăng già. Sau khi Đức Phật đuổi ra khỏi trú xứ của Ngài một nhóm tỳ khưu mới xuất gia vì hành động vô kỷ luật, ồn ào của họ, Ngài hỏi hai trưởng đệ tử đã nghĩ gì khi Ngài đuổi các tỳ khưu ấy đi. Sariputta trả lời rằng Đại Đức nghĩ Đức Thế Tôn muốn được an trú trong sự thanh tịnh của thiền định và chính các trưởng đệ tử cũng phải như thế. Nhưng Đức Tôn Sư khiển trách Sariputta không nên có tư tưởng như vậy. Khi Đức Thế Tôn quay sang Moggallana với cùng câu hỏi ấy, Moggallana trả lời Đại Đức cũng nghĩ Đức Thế Tôn muốn được an trú trong sự thanh tịnh của thiền định. Nhưng nếu vậy, trách nhiệm chăm sóc chư tăng để duy trì giới luật cần phải được hai vị trưởng đệ tử cán đáng. Đức Phật khen ngợi Moggallana, nói rằng nếu cả hai trưởng đệ tử của Ngài cùng chung lo chăm sóc cho tăng chúng thì cũng sẽ tốt đẹp như chính Ngài chăm lo cho tăng chúng vậy. Thần thông. Chứng đắc các phép màu của năng lực tâm linh được xem là một thành tựu tốt đẹp, hoàn hảo và viên mãn của một bậc thánh. Tuy nhiên, Đức Phật xem nhẹ các biến hóa thần thông này khi so sánh chúng với giáo hóa thần thông. Phép màu duy nhất Đức Thế Tôn dạy mà các đấng Như Lai thi triển là khi thấy một chúng sanh ngập chìm trong tham ái, các vị hướng dẫn chúng sanh ấy vượt thoát vòng dục lạc. Khi thấy một chúng sanh bị nô lệ cho oán thù, các vị hướng dẫn chúng sanh ấy khỏi tâm sân hận. Khi thấy một chúng sanh mịt mờ trong vô minh, các vị hướng dẫn cho chúng sanh ấy diệt trừ si mê. Đây là thần thông duy nhất mà chư Phật thi thố. Tất cả những phép màu khác chư Phật không chấp nhận, không coi trọng và xa lánh. Kinh điển thường nhắc đến 6 công năng siêu phàm gọi là lục thông, chalapinya, chứng đắc bởi các vị A-la-hán. 1. Thân như ý thông, còn gọi là thần túc thông, Idiwida Nhana, biến hiện tùy theo ý muốn. 2. Thiên nhĩ thông, Dipasota Datu Nhana, nghe và hiểu mọi âm thanh, ngôn ngữ trong thế gian. 3. Tha tâm thông, Cheto Pariya Nhana, đọc biết được tâm chúng sanh. 4. Túc mạng thông, Puppe Niwasa Nusati Nhana, biết được các kiếp trước của chính bản thân và của chúng sanh. 5. Thiên nhãn thông, Dipa Chaku Chutupata Nhana, thấy được mọi hình sắc trong thế gian, thấy được sự chết và sự tái sanh của chúng sanh trong vòng luân hồi. 6. Lậu tận thông, Asawakhaya Nhana, đoạn diệt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi ô nhiễm trong tâm, giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Trong 6 phép thần thông trên, duy nhất phép thứ 6, lậu tận thông, chỉ có bậc thánh A-la-hán mới chứng đắc được. 5 phép đầu có thể đạt được bởi bất cứ hiền giả nào, dù là ngoại đạo hay tà giáo, đã thuần thục tinh thông các tầng thiền định jhana. Chúng không là điều kiện, cũng không là biểu hiện của giác ngộ giải thoát viên mãn. Thần thông của bậc thánh không phải là phương tiện để tăng trưởng thế lực hay chế ngự kẻ khác, vì phải được rèn luyện trên một nền tảng vững chắc của ý thức vô ngã, không tôi hay của tôi. Lèo lái bởi thánh tâm bi mẫn, các năng lực này có thể được dùng như một trợ duyên quý giá để giáo hóa chúng sanh khi thích hợp và cần thiết. Đức Phật nhấn mạnh đặc biệt đến một nhóm pháp hành gọi là bốn đạo lộ đưa đến thần thông: tứ thần túc, tứ như ý túc, idipada, ước muốn, tinh tấn, tâm, quán sát, chada, viriya, chitta, vimamsa. Đây là bốn pháp thiền định hành giả cần tinh tấn tu tập để thanh lọc tâm. Khi tâm trở nên trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, kiên định và bình thản, thì hành giả thành tựu năng lực thần thông siêu phàm theo ý nguyện. Đại đức Moggallana là vị sa môn chuyên cần tinh tấn nhất trong việc rèn luyện và phát triển bốn đạo lộ đưa đến thần thông, và vì vậy đã được bổn sư nêu danh là đệ nhất thần thông trong hàng đệ tử của ngài. Thời đó cũng có nhiều vị đệ tử xuất chúng khác tinh thông về các năng lực thần thông, nhưng các vị ấy chỉ xuất sắc trong một hoặc hai lĩnh vực thôi. Riêng ngài Moggallana tinh thông thấu đáo mọi thần lực, không ai khác có thể sánh được. Ngay cả ni sư Upalawanna, người được xem như đệ nhất thần thông trong hàng chư ni. Sau đây là một số công năng thần thông ngài đã thi triển được biết đến qua các sự kiện hay giai đoạn tường thuật lại trong kinh điển. Tha tâm thông. Vào một ngày Upposatha, ngày Bố Tát, ngày tụng đọc giới, Đức Phật ngồi im lặng trước hội chúng. Đêm đến, cứ mỗi canh, Đại Đức Ananda lại thỉnh cầu ngài đọc giới bổn tỳ khưu Patimokkha, nhưng Đức Bổn Sư cứ ngồi lặng thinh. Cuối cùng, đến lúc rạng đông, ngài chỉ nói: thính chúng ở đây không thanh tịnh. Nghe câu đó, Moggallana dùng tâm quán chiếu hội chúng, thì thấy có một vị tăng đang ngồi quả thật, vô hạnh, hung ác, bất tịnh, phẩm cách xấu xa, ý tưởng thối nát, đầy dục vọng và sa đọa. Ngài bèn đến bên và ba lần yêu cầu người ấy rời khỏi giảng đường, nhưng người ấy nhất định không tuân thủ. Cuối cùng, ngài phải kéo tay người ấy lôi ra ngoài, gài cửa lại, rồi ngài thỉnh cầu Đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn, vì bây giờ hội chúng đã trở lại trang nghiêm thanh tịnh. Có lần bổn sư cư ngụ chung với một hội chúng gồm 500 vị A-la-hán ở Rajagaha trên sườn núi Isigili. Khi Moggallana đến tham dự, Đại Đức dùng tâm của mình quán sát tâm họ thì thấy toàn thể các vị này đều đã buông bỏ và giải thoát được mọi phiền não nhiễm ô. Bây giờ, trưởng lão Wangisa, đệ nhất về thi văn của tăng chúng, biết được việc đang xảy ra, bèn đứng lên và trước mặt Đức Thế Tôn thốt lời kệ tán thán Moggallana. Khi bậc thánh trí ngồi trên sườn núi, đã đến bờ bên kia của bể khổ, chư thánh đệ tử ngồi hầu quanh ngài, những vị đắc tam minh đoạn tử thần. Moggallana với thần lực siêu phàm, dùng tâm mình thấu suốt tâm hội chúng, thấy tất cả đã toàn tâm toàn ý, hoàn toàn giải thoát khỏi mọi vướng bận, Tường thuật thứ ba kể lại rằng, một lần nọ, Đại Đức Anuruddha đang độc cư thiền tịnh ở Jetavana, Sawatthi. Ngài suy niệm như sau. Những ai thối thất hành trì bốn niệm xứ, Satipatthana, cũng thối thất thánh đạo, đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Những ai thành tựu hành trì bốn niệm xứ, cũng thành tựu được thánh đạo, đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Rồi Moggallana, với tâm của mình, biết được tâm Anuruddha, dùng thần thông hiện ra trước mặt vị thiện hữu và thỉnh cầu Đại Đức giải thích chi tiết phương cách thực hiện và thành tựu bốn niệm xứ. Thiên Nhĩ Thông. Một chiều nọ, Sariputta đến thăm Moggallana, thấy sắc diện vị thiện hữu hết sức an nhiên thanh tịnh. Ngài cảm kích hỏi bạn có phải vừa định trụ trong một cảnh giới an lạc của tâm không? Moggallana trả lời rằng mình chỉ vừa ở trong một thiền xứ thô sơ, nhưng lại được đàm luận về giáo pháp với Đức Thế Tôn. Sariputta nhận xét rằng bổn sư đang ngự tại một trú xứ rất xa ở tận thành Sawatthi. Trong lúc ấy, hai vị ngụ tại Rajagaha. Vậy thì Moggallana dùng thần thông đến gặp bổn sư, hay ngài đã đến gặp Moggallana? Moggallana cho biết hai ngài không gặp nhau theo cách trên, mà chỉ hướng tâm về nhau qua thiên nhĩ và thiên nhãn, và qua phương tiện này đã có cuộc pháp đàm về năng lực tâm linh. Nghe vậy, Sariputta hoan hỷ thốt lên rằng, với khả năng siêu phàm như vậy, Moggallana có thể sống trường thọ trong cả một đại kiếp cũng như Đức Phật nếu muốn. Với thiên nhĩ thanh tịnh, Moggallana có thể nghe tiếng của phi nhân, chư thiên, chư thần, vân vân, và nhận được những thông điệp từ họ. Chẳng hạn như có lần nọ, một vị thần đã báo cho ngài biết về âm mưu chống phá Đức Phật của Devadatta. Thiên nhãn thông. Kinh điển ghi rằng, với thiên nhãn, trưởng lão Moggallana có thể thấy rõ đối tượng ở một khoảng cách rất xa. Một lần khi Sariputta đang tọa thiền, một thần dạ xoa, Yakha, tinh nghịch đến gõ mạnh trên đầu ngài. Thấy được cảnh đó, Moggallana đến hỏi bạn đang cảm thấy thế nào. Sariputta không thấy được dạ xoa, cho biết mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ chút khó chịu như đang bị nhức đầu nhẹ. Bây giờ, Moggallana khen ngợi năng lực định tâm mạnh mẽ của bạn, nhưng Sariputta tán thán Moggallana rằng bạn mình đã thấy được quỷ dạ xoa ấy, còn ngài thì không. Có lần Moggallana với thiên nhãn thấy được cảnh vua Pasenadi bị quân Lý Cha Quý đánh bại và cảnh đức vua sau đó gom quân trở lại, phản công và chiến thắng được địch quân. Khi Moggallana kể lại sự việc này, vài sa môn buộc tội ngài khoác lác về thần thông của mình. Một trọng tội nếu vi phạm có thể bị trục xuất khỏi tăng gia. Nhưng Đức Phật giải thích rằng Moggallana chỉ tường thuật những gì trưởng lão đã thấy và đã thực sự xảy ra. Nhưng trên tất cả, Moggallana dùng thiên nhãn để quan sát sự vận hành của luật nghiệp báo và các quả kết thành. Lần này qua lần nọ, ngài thấy được vì sao chúng sanh do các hành động bất thiện hãm hại người khác phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ Peta, chịu đựng vô số cực hình. Trong lúc đó, những ai hành trì giới đức và thiện nghiệp đều được sanh lên các cảnh trời tốt đẹp. Ngài thường tường trình các trường hợp điển hình để minh họa luật nhân quả. Các trường hợp này được kết lại thành hai tập trong tiểu bộ kinh Khudaka Nikaya. Một tập về cảnh giới ngạ quỷ, chuyện ngạ quỷ Petawatthu gồm 51 chuyện, và một tập về các cảnh trời, chuyện thiên cung Vimanawatthu gồm 85 chuyện. Do sự kiện này, Moggallana nổi tiếng là bậc thầy về thấy biết được các thế giới khác trong tam giới, cũng như về sự vận hành và tương quan của nghiệp và quả. Năng lực thiên nhãn thanh tịnh của ngài còn được ghi lại trong kinh tương ưng Lakkhana như sau. Thời nọ, Moggallana ngủ ở núi Linh Thứ gần Rajagaha cùng với Lakkhana, một trong cả ngàn vị Bà La Môn thờ thần lửa, đệ tử của Uruvela Kassapa, đã được Đức Phật cảm hóa và xin xuất gia. Một buổi sáng, Moggallana và Lakkhana xuống núi trì bình khất thực trong làng. Khi đi qua một chỗ nọ, Mongalana mỉm cười. Lakhana hỏi do nhân duyên gì, Đại Đức mỉm cười. Ngài cho biết đây không đúng lúc để giải thích, và Ngài sẽ giải thích trước mặt Đức Thế Tôn. Khi trở về gặp Đức Phật, Lakhana lặp lại câu hỏi. Mongalana trả lời rằng, ở nơi ấy, Đại Đức thấy nhiều ngạ quỷ bay giữa hư không, bị thú dữ săn đuổi và bị hành hạ đau đớn tột cùng. Rồi Đại Đức suy nghĩ, thật vi diệu thay sự vận hành của luật nhân quả. Những kẻ có tên tuổi lại trở thành dạ xoa đau khổ như vậy. Lúc ấy, Đấng Toàn Giác khẳng định sự kiện Mongalana tường thuật. Bổn sư nói thêm rằng, Ngài cũng đã thấy những chúng sanh đó, nhưng thường không kể lại vì sẽ có một số người hoài nghi, không tin. Rồi Thế Tôn bậc chánh biến tri giải thích do nhân duyên và nghiệp lực nào, chúng sanh đó phải thọ quả báo khổ cảnh như thế trong kiếp này. Du hành thần thông. Mongalana có thể nhanh chóng biến mất ra khỏi nơi chốn hay cảnh giới này và liền sau đó xuất hiện ở nơi chốn hay cảnh giới khác. Cũng giống như một người dễ dàng co lại cánh tay đang duỗi hoặc duỗi ra cánh tay đang co. Rất nhiều lần Ngài dùng thần lực này để giáo hóa chúng sanh trong tam giới hay để chăm lo cho giáo đoàn. Thí dụ như lần Mongalana nhận lời thỉnh cầu của Ananda, dùng thần thông bay đến dưới cội bồ đề ở Uruguela, hứng một quả bồ đề đang chín rụng, vừa rời khỏi cuống nhưng chưa chạm tới đất và kính cẩn đặt quả vào y. Rồi Ngài bay về tịnh xá Chetawana, trao quả lại cho trưởng lão Ananda gieo trồng. Không bao lâu, một cây bồ đề mọc lên tươi tốt trước tịnh xá. Cây bồ đề Ananda như một hiện thân của Đức Tôn Sư để thiện tín hoan hỷ nương tựa, đảnh lễ và cúng dường mỗi khi Ngài vắng mặt. Cũng với thần lực này, Ngài Mongalana đã đến dạy chư thiên ở cõi trời Tam Thập Tam về các yếu tố để nhập vào dòng thánh, hoặc xem xét vua trời Sakha có thấu triệt được lời dạy về sự tận diệt tham ái không. Khi Đức Phật thuyết giảng vi diệu pháp trên một cõi trời trong suốt 3 tháng, Mongalana đã hiện thân đến đó để tường trình lên Đức Bổn Sư tình hình của giáo đoàn và thỉnh ý kiến Ngài. Đại Đức đến viếng không chỉ chư thiên ở cõi trời sắc giới, mà còn cả các vị trời ở cõi phạm thiên. Một lần nọ, một vị phạm thiên khởi tà kiến, cho rằng không một sa môn nào có thể đi vào cõi giới của vị ấy, và rằng, tôi là thường còn, hằng có. Đức Phật với tha tâm thông biết được tâm tư của vị phạm thiên, nên hiện thân, rồi giữa hư không, trên đầu vị ấy, toàn thân phun lửa hào quang. Rồi Mongalana với thiên nhãn thanh tịnh, thấy nơi Đức Phật đang ngự, liền biến mất ở Chetawana và hiện ra ở cõi phạm thiên ấy. Lần lượt các ngài Maha Kassapa, Maha Kapina, Anuruddha cũng theo đến bên thầy như vậy. Bốn vị thánh đệ tử ngồi trên hư không, ở bốn phía đông, tây, nam, bắc, dưới Đức Bổn Sư, oai lực thanh tịnh siêu phàm của Đức Phật và chư thánh đệ tử này đã làm vị phạm thiên ấy rúng động, dẹp bỏ được thường kiến và tự mãn. Vào một lần khác, Mongalana hiện ra trước một vị phạm thiên tên Tissa, trước đó là một sa môn vừa qua đời, để hướng dẫn vị ấy về phương pháp tu tập, thành tựu đạo quả nhập lưu và chứng ngộ giải thoát cao thượng cuối cùng. Di chuyển thần thông. Mongalana cũng có thần lực trên các vật thể rắn chắc. Có lần chư tăng trú ngụ tại một tịnh xá, lơ là việc tu tập, bận biểu với những việc vặt vãnh. Biết được việc này, Đức Phật bảo Mongalana dùng kỳ công của thần lực để thức tỉnh họ và gây niềm hứng khởi, khiến họ trở về với nếp tu tập chuyên cần, nghiêm túc. Mongalana vâng lời thầy, dùng ngón chân cái đẩy giảng đường, gọi là giảng đường mẹ Migara, khiến cả tịnh xá rung chuyển như đang có động đất. Các sa môn vô cùng chấn động trước sự kiện này, nên vũ sạch các ưa thích dính mắc thế gian và quay về với những lời dạy của Đức Phật. Đức Thế Tôn giải thích cho họ rằng, nguồn cội năng lực siêu phàm của Mongalana là công năng tinh cần phát triển bốn đạo lộ đưa đến thần thông, tứ thần túc. Lần nọ, Mongalana viếng thăm Sakha ở cõi trời của vị thiên chủ này và nhận thấy vị ấy sống có phần tự mãn. Đắm say trong lạc thú cõi trời, Sắc Cá trở nên buông lung và quên lãng giáo pháp. Để xua tan mê mờ phù phiếm của Sắc Cá, Mongkalana dùng ngón chân làm rung chuyển cung điện của vị thiên chủ. Phép màu này cũng đã làm rung chuyển tâm Sắc Cá, giúp vị thiên chủ thức tỉnh, nhớ lại lời Phật dạy về đoạn ái ly tham trước đấy không lâu. Cũng lời dạy ấy, Đức Phật đã ban cho Mongkalana để sách tấn, thôi thúc đại đức thành tựu quả vị A-la-hán. Một thời kia, nạn đói xảy ra trong vùng Đức Phật và chư tăng đang cư ngụ. Cả tăng chúng không nhận được đầy đủ vật thực. Mongkalana xin bổn sư cho phép đại đức dùng thần lực lật đất lên để tìm chất dinh dưỡng trong lòng đất và độ thực. Nhưng Đức Phật không cho phép làm điều đó vì sẽ hủy hoại đời sống của một số lớn chúng sanh dưới mặt đất. Kế đó, Mongkalana lại xin được dùng thần lực mở ra một con đường nhỏ dẫn đến xứ Uttarakuru để chư tỳ khưu có thể đến đó khất thực. Đức Phật cũng ngăn cấm phép màu này. Nhưng cuối cùng, toàn thể chư tăng đã thoát được nạn đói mà không phải nhờ đến phương tiện thần thông. Đó là lần duy nhất Đức Phật không đồng ý đề nghị của Mongkalana. Với thần lực chuyển động vật thể này, Mongkalana cũng có thể dời một vật từ xa đến gần. Chẳng hạn như lúc Sariputta lâm bệnh, Mongkalana mang cánh hoa sen từ Hy Mã Lạp Sơn về làm thuốc chữa cho bạn. Tuy nhiên, khi Sa Môn Pindola thách ngài lấy xuống được cái bát quý đang được treo trên cao ở trong phố để chứng tỏ rằng thần thông của giáo đoàn của Đức Phật cao hơn của ngoại đạo, thì ngài từ chối và nói rằng Pindola thừa sức làm việc này. Nhưng khi Pindola thi triển phép màu lấy bát xuống thì bị Đức Phật quở trách vì một vị tăng không được thi thố thần thông với mục đích chinh phục quần chúng. Hóa thân thần thông. Ngoài kinh Tạng Pali, các chú giải và thanh tịnh đạo Visuddhimagga cũng ghi lại một câu chuyện về thần lực hóa thân siêu phàm của đại đức Mongkalana. Một thời nọ, khi Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu đến viếng cõi trời Tam Thập Tam, đi ngang qua trú xứ của Long Vương Nandopananda, việc này làm Long Vương nổi giận bởi tà kiến ngã mạn nảy sinh, cho rằng các vị sa môn đi như thế sẽ tung bụi bặm từ chân họ lên đầu mình. Để trả thù, Long Vương hóa thân to dài, cuộn mình quanh núi Sineru Tu Di, dương rộng mồng che khiến cả Tam Thập Tam Thiên phủ trong bóng tối. Vài vị đệ tử xuất chúng xin phép Đức Phật để khuất phục Long Vương, nhưng biết sự hung dữ của rồng chúa nên ngài không chấp thuận. Cuối cùng, chỉ đến khi Mongkalana xin phép, bổn sư mới cho phép trưởng lão dùng thần thông cảm hóa Long Vương. Được phép thầy, trưởng lão hóa thân thành một con rồng khổng lồ và cùng Nandopananda đấu phép màu trong một trận chiến đầy lửa khói kinh khiếp. Thất thế, Long Vương hỏi ngài là ai. Khi biết đó là Sa Môn Mongkalana, Long Vương xin ngài trở lại hình dạng Sa Môn như cũ vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng thắng đối phương trong hình dạng và kích thước đó. Trưởng lão biết mưu mô của rồng chúa nên vừa hóa thân trở lại liền đi thẳng từ lỗ tai vào khắp nơi trong thân Long Vương. Đức Thế Tôn dạy Mongkalana hãy thận trọng vì rồng chúa có nhiều phép màu lại ác tâm. Trưởng lão bạch với Đức Bổn Sư: Bạch Thế Tôn, con đã rèn luyện thuần thục bốn đạo lộ đưa đến thần thông nên vận dụng được phép màu như ý. Ác ý của rồng chúa con cũng biết rõ. Bạch Tôn Sư, xin đừng bận tâm lo cho con. Không những một mà 100, 1000 Nandopananda con cũng thu phục được. Bấy giờ Long Vương đau đớn vì trưởng lão đi lại trong bụng nên năn nỉ ngài ra khỏi thân. Với âm mưu sẽ nhai nuốt ngài ngay khi ngài xuất hiện, Mongkalana ra ngoài. Vừa nhìn thấy ngài, nhanh như chớp, rồng phun từ mũi hai luồng khí độc mạnh như vũ bão để giết hại ngài. Ngay tức khắc, trưởng lão nhập định vào tứ thiền và trận cuồng phong không thể làm lay động dù chỉ một sợi lông chân của ngài. Các vị tỳ khưu khác có thể thi triển các thần thông trước đó, nhưng ở điểm này, họ không thể nào nhập định nhanh như Mongkalana. Do đó mà Đức Thế Tôn đã không cho phép họ đối trị Long Vương. Cuối cùng Mongkalana hóa thân thành Điểu Vương, kẻ thù không đội trời chung của Long Vương. Đến lúc này, Nando Pananda chịu khuất phục trước uy lực và đức độ của ngài, biến thành một cậu bé đảnh lễ dưới chân ngài. Mongalana trở về thân tướng tỳ khưu cũ, mang Nando Pananda đến trình Đức Phật. Long Vương kính cẩn đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin quy y ngài và được chấp thuận. Giáo hóa thần thông. Kinh Bổn Sanh có ghi lại một câu chuyện về ngài Mongalana được Đức Phật cho phép dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Gần Rajagaha ở thị trấn Sakhara có một vị triệu phú tài sản lớn lao, nhưng ông hà tiện đến nỗi mỗi một giọt dầu cũng không cho ai, cũng không tự mình dùng. Gia sản của ông nằm yên như vậy, không ai thọ hưởng. Một hôm, khi Đức Phật với tâm từ bi soi chiếu toàn thế giới, xem ai có căn cơ đầy đủ để đón nhận giáo pháp, ngài thấy sống cách xa ngài vài trăm dặm có hai vợ chồng đủ khả năng chứng quả nhập lưu. Đó là hai vợ chồng triệu phú keo kiệt trên. Ngày hôm trước, người triệu phú thấy một người nông dân đang ăn một loại bánh chiên. Ngay lúc ấy, người triệu phú bỗng thèm khát và suy nghĩ: nếu ta nói muốn ăn bánh chiên thì sẽ có nhiều người muốn ăn với ta, như vậy sẽ hao tốn cho ta nhiều gạo, bơ, đường. Thôi, không nói với ai gì hết. Ông nén thèm muốn, đi vào phòng, nằm co ro trên giường. Vợ ông đến hỏi: việc gì khiến ông có vẻ khổ sở như vậy? Ta không có việc gì cả. Hay có ai làm điều gì khiến ông phật ý? Không có gì như vậy cả. Hay ông thèm khát vật gì? Ông im lặng. Biết tánh ý chồng, người vợ lại hỏi: hãy nói đi, ông thèm khát vật gì? Ta có một thèm muốn, ta muốn ăn bánh chiên. Có vậy thôi mà ông không nói. Ông đâu có nghèo. Tôi sẽ làm bánh chiên đủ dọn cho toàn thể dân chúng ở Sakhara. Sau lại cho họ, họ phải làm việc để có ăn. Vậy tôi làm vừa đủ cho tất cả người trong nhà mình. Sao bà lại hoang phí như vậy? Vậy tôi làm vừa đủ cho các con của ông ăn. Sao lại nhắc đến chúng? Vậy tôi làm đủ để cho ông và tôi ăn. Sao bà lại có ở trong đó? Vậy tôi làm vừa đủ cho một mình ông ăn. Nói khẽ chứ, ở đây có nhiều người đang chờ bà nấu ăn. Hãy để dành một cái hộp gạo nguyên, chỉ lấy gạo tấm, với một ít sữa, bơ, mật, đường, lò và chảo, đem lên tầng lầu thứ 7 và chiên ở đấy. Tại đấy ta sẽ ăn một mình, không bị ai quấy rầy. Người vợ vâng lời. Người chồng đi từ dưới lầu lên, gài chốt các cửa ở mỗi tầng. Đến tầng thứ 7, ông đóng cửa và ngồi xuống chờ vợ chiên bánh. Lúc ấy, Đức Phật kể sự việc này cho trưởng lão Mongalana nghe và dạy: này Mongalana, hãy đến nhiếp phục triệu phú ấy, khiến ông ta từ bỏ tất cả, rồi dùng thần lực của con đem hai vợ chồng và tất cả bánh về Chetawana. Hôm nay, tăng chúng sẽ dùng bữa với bánh ấy. Trưởng lão vâng theo lời bổn sư, lập tức dùng du hành thần thông đi đến thị trấn ấy. Ngài đứng giữa hư không trước cửa sổ căn lầu triệu phú, sáng rực như một bức tượng bằng châu báu. Vừa chợt thấy trưởng lão, ông triệu phú vừa hoảng sợ vừa tức giận. Ông nghĩ: ta đã sợ hao của nên lên tận đây để ăn, thế mà vị sa môn này cũng đến đứng trước cửa sổ. Ông bực tức nói: này sa môn, đứng giữa hư không như vậy thì được gì? Dù ông đi kinh hành cho đến khi vạch nên một con đường giữa trời, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không. Vị triệu phú nói: đi kinh hành như vậy thì được gì? Dù ngồi kiết già giữa hư không, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão liền ngồi kiết già giữa hư không. Vị triệu phú nói: ngồi như vậy thì được gì? Dù ông có thể đến đứng ở bậc cửa, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa. Vị triệu phú nói: dù ông phun khói, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão phun khói cho đến khi cả tòa nhà 7 tầng ngập khói. Lúc bấy giờ, vì sợ nhà có thể bị cháy, ông không dám nói. Dầu có đốt lửa cũng sẽ không được gì. Ông suy nghĩ: sa môn này thật là gan lì. Không được gì cũng không đi, ta phải cho một cái bánh vậy. Ông liền nói với vợ: này bà, hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu cho sa môn ấy, rồi đuổi ông ta đi. Người vợ lấy một ít bột bỏ vào chảo. Bột ấy phồng to lên thành một cái bánh thật lớn, đầy cả miệng chảo. Vị triệu phú thấy thế, cho rằng vì vợ mình đã dùng quá nhiều bột nên mới ra như vậy. Ông tự mình lấy một ít bột trên đầu muỗng và bỏ vào chảo. Miếng bột nhỏ trở thành cái bánh lớn hơn cả bánh trước. Ông càng chiên ít bột bao nhiêu, bánh trở thành to bấy nhiêu. Vị triệu phú nản chí nói với vợ: "Này bà, hãy cho người này một cái bánh." Bà định lấy một cái bánh đã chiên từ giỏ, nhưng tất cả bánh lại dính chùm với nhau. Bà nói với chồng: "Này ông, tất cả bánh dính liền với nhau, tôi không thể tách rời chúng ra được. Để tôi tách rời bánh cho." Nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được. Rồi cả hai vợ chồng hợp sức cầm cả đống bánh để kéo rời ra, cũng không thể được. Trong khi họ cố gắng kéo rời bánh, mồ hôi ông đổ ướt đẫm áo và lòng thèm khát của ông cũng tan biến. Ông nhỏ nhẹ nói với vợ: "Này bà, tôi không còn thèm bánh nữa, hãy dâng vị tỳ khưu này tất cả bánh trong giỏ." Người vợ mang giỏ bánh dâng ngài Mongalana. Lúc ấy, ngài mới thuyết pháp cho hai người về ân đức cao thượng tối thắng của Tam Bảo và về phước quả của công đức bố thí cũng như các thiện nghiệp khác. Vị triệu phú khởi tín tâm trong sạch và nói: "Thưa Đại Đức, xin mời ngài hoan hỷ ngồi xuống đây và dùng bánh." Trưởng lão Mongalana nói: "Này gia chủ, hai vị hãy hoan hỷ đem giỏ bánh này cùng ta đi đến cúng dường Đức Tôn Sư." "Thưa Đại Đức, Đức Tôn Sư đang ở đâu?" "Ngài hiện ở tịnh xá Chetawana, cách đây khoảng 400 dặm. Làm sao chúng ta đi hết khoảng đường ấy cho kịp trước ngọ?" "Ta sẽ đưa hai vị đến đó kịp giờ bằng phép thần thông. Đầu thang lầu sẽ ở tại chỗ này, còn chân thang lầu sẽ đến tại cửa tịnh xá. Thời gian chúng ta cùng đi sẽ bằng thời gian đi từ đầu thang xuống chân thang." Sự kiện xảy ra đúng như vậy. Cả hai vợ chồng đến yết kiến Đức Phật và xin được cúng dường bánh. Vị triệu phú cúng dường nước rửa tay đến Đức Phật và tăng chúng, còn người vợ đặt bánh trong bình bát của tất cả chư vị. Khi Đức Thế Tôn cùng 500 vị thầy tỳ khưu dùng xong, hai vợ chồng triệu phú bắt đầu ăn bánh cho đến thỏa thích. Tuy vậy, bánh cũng không hết. Vị triệu phú và vợ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và lắng nghe ngài giảng giải giáo pháp. Cuối bài pháp, cả hai vợ chồng đều chứng được quả nhập lưu. Họ tôn kính chào giả từ Đức Tôn Sư, rồi leo lên thang lầu ở cổng lớn, đi về tòa nhà của mình. Vào buổi chiều hôm sau, chư tăng tụ họp tại pháp đường, tán thán uy lực thần thông siêu phàm và công đức hộ pháp vô lượng của trưởng lão Mongalana. Nghe như vậy, Đức Tôn Sư dạy: "Này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu muốn nhiếp phục một gia đình không áp bức hay làm hại gia đình ấy, giống như con ong chỉ đến lấy nhụy hoa, không làm hại hoa. Cũng vậy, muốn giáo hóa một gia đình, vị tỳ khưu đi đến gia đình ấy thuyết giảng về ân đức Tam Bảo và giáo pháp cao thượng để hướng dẫn họ bước vào con đường giác ngộ, giải thoát." Rồi Đức Phật tán thán Mongalana: "Như ông đến bên hoa, không hại sắc và hương, lấy nhụy rồi cất cánh, bậc thánh đi vào làng." Tiền thân. Mongalana đề cập đến tiền kiếp của chính mình chỉ một lần trong kinh Maratha Chaniya Sutta, điểm đặc biệt thứ nhất trong các chuyện tiền thân Đức Phật Chataka, là mối liên quan mật thiết trong vòng luân hồi giữa Đức Phật và hai vị trưởng đệ tử. Đức Bồ Tát và Mongalana đã gặp nhau trong 31 kiếp sống, trong đó 30 kiếp Mongalana và Sariputta có liên hệ với nhau. Hai vị thường là anh em, bằng hữu, môn đồ hay quốc sư của Đức Bồ Tát. Một điểm nổi bật thứ hai là sự khác biệt giữa hai vị thường lớn hơn khi tái sanh vào cõi thấp hơn và nhỏ hơn khi tái sanh vào cõi cao hơn. Khi tái sanh làm thú, Mongalana thường tái sanh vào loài thấp hơn, ví dụ như Mongalana là cọp, còn Sariputta là sư tử. Khi tái sanh làm người, về nghiệp, Mongalana luôn ở vai trò thấp hơn, ví dụ như Mongalana là người đánh xe ngựa cho tiền thân của Ananda, vua xứ Kosala, còn Sariputta là người đánh xe ngựa của Đức Bồ Tát. Nhưng khi cùng là ẩn sĩ hay chư thiên, họ bình đẳng như nhau. duy có hai lần ngoại lệ mà Mongalana ở ngôi thứ cao hơn. Một lần, Mongalana ở ngôi vị thần mặt trời cao hơn, còn Sariputta là thần mặt trăng. Một lần khác, Sariputta là Long Vương, còn Mongalana là Điểu Vương. Lần duy nhất trong kinh Bổn Sanh chỉ có mặt của Mongalana mà không có Sariputta là lần Mongalana tái sanh làm vua trời Sakka. Trong kiếp đó, Sakka xuất hiện ở nhân gian để khuyên nhủ một người khốn khổ nên hành hạnh bố thí để được tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Câu chuyện tiền thân nổi tiếng về luật của dân Kuru, Mongalana là vị thủ kho lúa gạo, còn Sariputta là một thương gia, cả hai đều nghiêm cẩn hành trì giới, không trộm cắp. Thi kệ. Cũng như các thánh đệ tử A-la-hán khác của Đức Phật, Ngài Maha Mongalana để lại trong tập Trưởng Lão Tăng Kệ, Theragatha, một chứng thư bằng kệ ca tụng chiến thắng của mình trước những thăng trầm biến đổi của cuộc sống. Chương của Ngài gồm 63 câu kệ, 1146 đến 1208, là chương dài thứ nhì trong toàn tập. Nét nổi bật xuyên suốt các phần kệ này là tâm bình thản, trầm tĩnh của Ngài khi đối diện với các cám dỗ nghịch cảnh và những thăng trầm của kiếp luân hồi. Những đau khổ của thế gian không còn tác động đến tâm tư khi Ngài đang an trú trong cõi thanh tịnh, vượt lên trên được các nỗi thống khổ, bất an và vô thường của sanh tử trầm luân. Bốn câu kệ mở đầu, 1146-49, nói về chính mình, ca tụng đời sống ẩn sĩ trong rừng, quyết chiến đấu chống lại quyền lực của sự chết. Dưới đây là kệ 1146-47. Trú trong rừng sâu, sống nhờ khất thực, bằng lòng với thức ăn thừa đặc bát, ta hãy xé tan đạo quân thần chết, luôn bám chặt trong tâm mỗi người. Trú trong rừng sâu, sống nhờ khất thực, bằng lòng với thức ăn thừa đặc bát, ta hãy xua tan đạo quân thần chết, như thất tượng quật nát lều lau sậy. Tám câu kệ kế 1150-57 nói với một cô gái giang hồ muốn cám dỗ Ngài. Tuy lời lẽ gay gắt khinh miệt thể xác có thể làm chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chính Đức Phật đã nhấn mạnh phải thường quán chiếu sự ô trược của thân xác, không phải vì ghê tởm và chán ghét đời sống, mà vì đó là liều thuốc giải độc cho sự thèm muốn dục dục, sợi dây trói buộc con người vào cõi dục giới chặt chẽ nhất. Hai câu kệ kế 1158-59 được thốt lên khi được tin trưởng lão Sariputta viên tịch, trong khi Ananda chưa là bậc thánh A-la-hán, kinh hoàng và đau khổ. Mongalana suy niệm về tánh vô thường của tất cả các pháp hữu vi, chịu điều kiện và vì thế vẫn trầm tĩnh. Cảm hứng thanh cao trong hai câu kệ sau, 1167-68, trưởng lão Mongalana bày tỏ sự tinh thông thuần thục về thiền định của mình. Những ánh sét chợt chớp trên khe của núi Wepara và Bandawa, nhưng còn bậc an nhiên vô thượng vào khe núi hành thiền nhập định, vị ẩn sĩ an nhiên tĩnh lặng, chốn hẻo lánh là nơi trú xứ, thừa tự chân chính của Như Lai, được Phạm Thiên tôn kính tán thán. Trong năm kệ tiếp theo, 1169-73, trưởng lão khuyến giáo một vị Bà La Môn mê tín và tà kiến đã xúc phạm Ngài Maha Kassapa khi Ngài đang đi trì bình khất thực. Mongalana cảnh cáo vị ấy về những hiểm họa của hành vi bất kính đó và thúc giục ông khởi tín tâm tỏ lòng tôn kính bậc thánh A-la-hán cao thượng này. Sau những vần kệ ca ngợi người bạn lành Sariputta, Mongalana quán xét lại những chứng đắc của mình và hoan hỷ với các thành tựu của Sa Môn Quả 1182-86. Trong khoảnh khắc ta có thể biến hóa, để hiện ra hàng trăm ngàn triệu thân, ta thiện xảo với phép màu hóa thân, là bậc thầy về các pháp thần thông, bậc thầy về thiền định và trí tuệ, Mongalana đã thành đạt viên mãn, bậc thánh trong giáo đoàn đấng xả ly, với định lực cắt lìa mọi ràng buộc, như thớt voi giật đứt dây leo mục. Bổn sư ta đã phụng sự xong, lời Phật dạy ta đã làm viên mãn, gánh nặng đời ta đã vừa đặt xuống, gốc sanh hữu ta đã nhổ sạch hết. Mục tiêu cuối cùng ta đã chứng đắc, vì đích ấy ta theo hạnh xuất gia, từ bỏ nhà để sống đời không nhà. Đó là sự tận diệt mọi kiết sử. Các kệ cuối 1187-1208 giống hệt các kệ ghi lại trong Trung Bộ Kinh, thuật lại cuộc gặp gỡ cuối cùng với Mara. Những ngày cuối. Nửa năm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vào đêm trăng tròn tháng Kathika, tháng 10-11, cái chết chia lìa hai vị trưởng đệ tử lần cuối cùng. Đó là ngày Sariputta đã tịch diệt trong căn phòng ngài được sanh ra ở nhà cha mẹ. Chung quanh có nhiều đồ đệ, nhưng lại rất xa Moggallana. Mặc dù đôi bạn suốt cả đời hầu như không rời nhau, cái chết cũng như sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của hai vị xảy ra ở hai nơi khác nhau. Không bao lâu sau khi Sariputta qua đời, Moggallana có một cuộc diện kiến thật kỳ dị với Mara, ma vương quỷ quái, kẻ xúi dục và thần chết. Đó cũng có thể là linh cảm báo trước cái chết của chính ngài. Một đêm nọ, khi ngài đang đi kinh hành ở vườn Nai, Mara lẻn chui vào ruột ngài. Moggallana trở vào cốc, tọa thiền và quan sát vùng bụng. Lúc ấy bất ngờ trở nên cứng ngắc và nặng nề. Rồi ngài biết ra được là Mara đang ở trong ấy. Ngài ôn tồn điềm đạm bảo Mara đi ra, không nên quấy nhiễu đệ tử Phật mà chuốc ác quả dài lâu. Mara rất ngạc nhiên vì bị phát hiện quá sớm như thế, rồi thoát ra từ miệng ngài, đứng trước cửa tu cốc. Moggallana cho biết rằng ngài đã biết Mara từ lâu rồi, bởi duyên nghiệp của cả hai đã sâu nặng từ nhiều đời nhiều kiếp. Ngài kể lại cho Mara nghe như sau. Dưới thời Đức Phật Kakusanda, hai vị trưởng đệ tử của ngài là Widura và Sanchiwa. Bây giờ, Moggallana là Mara, tên là Mara Dusi. Đây là vì, cũng như Thiên Chủ Đại Phạm Thiên Mahabrahma và Thiên Chủ Sakka, Mara không là một chúng sanh vĩnh viễn mà là một ngôi vị trong vũ trụ, chúa quỷ hay diêm vương, kế nhiệm bởi các chúng sanh khác nhau trong vòng luân hồi. Lúc ấy, Mara Dusi có một người em gái và con trai của người em này, về sau là Mara, kiếp hiện tiền của chúng ta. Như vậy, cháu ruột của Moggallana giờ đây đang đứng ngay trong lều, trước mặt ngài là Mara hiện tiền. Khi là Mara Dusi kiếp xưa, Moggallana đã nhập vào một cậu bé trai và sai khiến cậu bé ném một mảnh sành vào đầu vị trưởng đệ tử của Đức Phật, Kakusanda, Thánh Tăng A-la-hán Widura. Vết thương trầm trọng, máu chảy đầm đìa. Lúc Đức Phật Kakusanda quay lại, trông thấy sự việc, ngài nghĩ, Mara thật quá quắt, không biết kiềm chế ác tâm. Liền khi ấy, Mara Dusi mệnh chung, đọa vào cõi địa ngục sâu thẳm nhất. Mara Dusi trong khoảnh khắc từ ngôi vị diêm chúa biến thành kẻ bị đọa địa ngục, chịu cực hình nơi ấy hàng ngàn năm. Lần gặp gỡ Mara này một lần nữa nhắc lại cho Moggallana nỗi kinh hoàng của vòng luân hồi samsara, mà đến kiếp này mình đã vượt thoát vĩnh viễn, không bao giờ còn phải trở lại. Không bao lâu sau, ngài biết thời gian trong kiếp chót này đã vơi cạn gần hết. Là một vị A-la-hán, ngài thấy không có lý do gì để kéo dài thọ mạng cho đến hết một đại kiếp bằng năng lực của ý muốn từ tứ thần túc. Do đó, ngài đã bình thản đón nhận vô thường theo đúng với sự vận hành của nghiệp quả. Nhập diệt. Đức Thế Tôn đã an tịnh nhập diệt trong khi thuần thục nhập vào các tầng định với nhiều vị đệ tử tỳ khưu của ngài vây quanh. Cái chết của ngài Sariputta ở nhà cha mẹ với môn đệ vây quanh cũng an lành. Ananda viên tịch lúc 120 tuổi, và vì không muốn ai phải nặng lo cho tang lễ của mình nên ngài nhập định vào yếu tố lửa để thân xác tan biến trong ngọn lửa rực sáng. Như thế, ta có thể đoán rằng xác thân cuối cùng trong trầm luân của trưởng lão Mongalana cũng sẽ được tan rã trong bình an như bổn sư hay hai vị đại đệ tử trên. Thế nhưng, ngài có một hoàn cảnh mệnh chung rất khác biệt, mặc dù sự khủng khiếp của cái chết đó không hề mảy may dao động tâm kiên định và an nhiên của ngài. Mongalana lìa đời 2 tuần sau khi người bạn chí thân Sariputta ra đi, vào đêm mùng 1 tháng Kartika, mùa thu tháng 10-11 dương lịch. Đức Phật nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, tháng 5 dương lịch, nửa năm sau khi hai vị trưởng đệ tử qua đời. Đức Thế Tôn viên tịch lúc 80 tuổi, còn hai vị trưởng đệ tử của ngài lúc 84 tuổi. Những chi tiết về cái chết của Mahamoggallana được thuật lại từ 2 nguồn: chú giải Kinh Pháp Cú, về kệ 137-40 và chú giải Kinh Bổn Sanh. Cả 2 nguồn có cùng cốt lõi nhưng khác nhau về chi tiết do ảnh hưởng của quá trình truyền khẩu. Các lời kể sau đây dựa trên chú giải Kinh Pháp Cú, các sai biệt với chú giải Kinh Bổn Sanh được ghi chú trong ngoặc đơn. Vì Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư trí tuệ thiện xảo, hướng dẫn vô số dân chúng đến cánh cửa giải thoát, nên phần lớn cư dân xứ Magadha đã chuyển hóa từ lòng tín thành vào các giáo phái ngoại đạo đến lòng tín thành vào Đức Phật và Tăng già. Một nhóm đạo sĩ lõa thể, căm hận vì bị mất mát thanh thế, đổ lỗi chính vào trưởng lão Mongalana. Họ tin rằng ngài đã chinh phục tín đồ của họ theo giáo pháp của Đức Phật với những chuyện du hành đến cõi giới khác, nơi ngài thấy các thiện tín đạo hạnh của Đức Phật tái sanh và vui hưởng hạnh phúc thiên cảnh. Còn tín đồ của các giáo phái khác vì thiếu giới đức tái sanh trong khổ cảnh thấp hơn kiếp người. Thay vì suy xét vấn đề và nhận trách nhiệm các sai trái, họ chỉ muốn triệt hạ trưởng lão để thỏa lòng ganh ghét và căm hận. Trong khi không dám trực tiếp ra tay giết ngài Mongalana, các đạo sĩ này không ngần ngại thuê người khác để thực hiện âm mưu tội lỗi này. Dùng 1.000 đồng tiền vàng do tín đồ của họ cung cấp, họ mướn một nhóm cướp lấy mạng vị đại đệ tử Phật. Lúc bấy giờ, ngài đang độc cư trong tu cốc ở hang Hắc Thạch trên sườn núi Isigili thuộc ngoại ô Rajagaha. Sau khi gặp ma vương, ngài biết những ngày cuối của mình đã cần kề. Cảm nhận tấm thân tứ đại là gánh nặng, là vật cản trở, ngài không muốn sử dụng năng lực thần thông để sống đến hết đại kiếp này. Tuy vậy, khi thấy bọn cướp lại gần, ngài biết họ muốn đến giết mình và dùng thần thông lách qua ổ khóa. Bọn cướp lùng khắp nơi, không thấy ngài nên bỏ ra về. Ngày hôm sau, chúng trở lại, nhưng lần này ngài bay vụt lên không, xuyên qua mái cốc. Tháng sau, chúng trở lại, nhưng cũng không bắt được ngài. Theo chú giải Kinh Bổn Sanh, bọn cướp trở lại trong 6 ngày liên tục, và đến ngày thứ 7 thì bắt được ngài. Trưởng lão Mongalana dùng thần thông vượt thoát bọn cướp không vì sợ chết hay muốn bảo vệ thân mạng, nhưng vì lòng từ bi không muốn họ phạm tội sát nhân, nhất là khi giết một vị A-la-hán mà phải thọ nhận nghiệp quả nặng nề, kinh khiếp, có thể đưa đến đọa địa ngục. Ngài muốn cho họ thêm thời gian để suy nghĩ lại và tránh được tội ác. Nhưng lòng tham muốn món tiền thưởng quá mãnh liệt, nên tháng sau đó họ lại trở lại. Hay vào ngày thứ 7, theo chú giải Kinh Bổn Sanh. Lần này, họ thành công vì ngay lúc ấy, trưởng lão thình lình mất thần lực về thân. Nguyên do của sự thay đổi bất ngờ này là quả báo của một nghiệp dữ đã phạm trong tiền kiếp. Trong một kiếp quá khứ rất xa, Mongalana đã phạm trọng nghiệp giết chết cha mẹ mình. Tuy nhiên, theo chú giải Kinh Bổn Sanh, Mongalana nao núng vào phút cuối và ngừng tay. Ác nghiệp này đã dẫn ngài đọa sanh vào địa ngục trong một thời gian dài vô lượng, thế nhưng đã chưa trổ quả đủ, vẫn còn một ít sót lại, và bây giờ phần nghiệp sót lại này bất ngờ chín tới và đối diện với ngài với ác quả trổ sanh. Ngài Mongalana nhận thức được rằng đã đến lúc phải chịu quy phục định luật nghiệp báo. Bọn cướp vào cốc, quật ngã ngài xuống, nện vào xương cho đến nát như hạt gạo. rồi tưởng ngài đã chết, chúng ném xác ngài sau một bụi cây và chạy trốn, phấn khởi khi nhận tiền thưởng. Nhưng thể lực và nội lực của ngài rất phi thường và ngài vẫn chưa đầu hàng sự chết. Ngài hồi tỉnh lại bằng năng lực thiền định siêu phàm, bay lên không trung để đến trước mặt Đức Bổn Sư, báo với thầy là sẽ nhập Niết Bàn. Đức Phật dạy trưởng lão ban cho chư tăng một thời pháp cuối cùng. Vị trưởng đệ tử vâng lời thầy, thuyết một bài pháp và thi triển các phép thần thông kỳ diệu cho chư huynh đệ thọ hưởng. Pháp thoại chấm dứt, Moggallana cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Bổn Sư, rồi trở lại Hắc Thạch để nhập diệt. Chú giải kinh Bổn Sanh không nói đến bài pháp cuối này, chỉ thuật lại rằng Moggallana đảnh lễ và trút hơi thở cuối cùng ngay dưới chân Đức Thế Tôn. Trong giai đoạn cuối đầy biến động này, nghiệp quá khứ trổ quả đột ngột chỉ tác động lên thân ngài Moggallana, nhưng không mảy may lay chuyển tâm ngài. Đối với ngài, khối ngũ uẩn mà người khác gọi là Moggallana thật xa lạ như một xác thân vô tri, vô giác. Họ thâm nhập chân lý vi diệu như chẻ ngọn tóc bằng mũi tên, thấy ngũ uẩn như kẻ xa lạ mà không xem chúng là tự ngã. Những ai thấy các pháp hữu vi như kẻ xa lạ và không là ngã đã xuyên thấu chân lý vi diệu như chẻ ngọn tóc bằng mũi tên. Đoạn cuối đời của ngài Moggallana tuy nhiên đã cho thấy rằng nghiệp lực của luật nhân quả còn mạnh hơn cả năng lực siêu phàm của một bậc thầy về thần thông. Chỉ có một vị Phật mới có thể điều phục được ảnh hưởng của nghiệp quả trên thân đến mức độ không gì có thể gây ra cái chết sớm cho ngài. Nói về các trưởng đệ tử của ngài, không bao lâu sau khi họ nhập diệt, Đức Thế Tôn tuyên bố: các bậc chánh đẳng chánh giác, chư Phật, chư Thế Tôn quá khứ đều đã có hai vị trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc, như Như Lai có Sariputta và Moggallana. Các bậc toàn giác, chư Phật, chư Thế Tôn vị Lai cũng sẽ có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc, như Như Lai có Sariputta và Moggallana. Kỳ diệu thay, hy hữu thay về các đệ tử này, bởi họ sẽ thực hành theo lời dạy của Bổn Sư, sẽ thực hành theo giáo giới, sẽ được tứ chúng quý mến, tôn kính và ngưỡng phục. Kỳ diệu thay, hy hữu thay về bậc toàn giác, bởi khi một đôi đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không đau buồn, than khóc, bởi vì, này các con, có sanh, có diệt, có thành, có hoại, có hợp, có tan. Có thể nào giữ chúng được bên ta mãi, không phân ly, không tử biệt hay sao? Chắc chắn không thể được. Do vậy, này các tỳ khưu, hãy làm hòn đảo của chính mình, hãy nương tựa nơi chính mình, đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài. Lấy giáo pháp làm hòn đảo của mình, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, không tìm cầu nơi nào khác. Thế nào là một vị tỳ khưu tự mình là hòn đảo của mình, lấy mình làm nơi nương tựa? Làm cách nào để giáo pháp là hòn đảo và nơi nương tựa? Đó là vị tỳ khưu nương tựa hoàn toàn vào sự nỗ lực hùng lực của tứ niệm xứ Satipatthana, sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để nhiếp phục mọi tham ưu ở đời. Này các tỳ khưu, bây giờ hay sau khi Như Lai đã đi rồi, bất cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm nơi nương tựa của mình, không tìm cầu nơi khác, bất cứ ai biết lấy chánh pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa, đó là người đệ tử thật sự của Như Lai và sẽ đạt đạo quả cao quý nếu quyết tâm tu tập như vậy. Bổn Sư đã đảm bảo chắc chắn với chúng ta như thế.